2. Lễ tưởng niệm Hòa thượng Trí Thủ, đệ ngũ luật sư, 1984. Đại chúng sửa soạn an cư. Mọi năm ngày này, Liên Hoa cử hai vị sang Già Lam đảnh lễ thỉnh Ôn làm đệ ngũ luật sư. Năm nay Ôn đã về cõi Phật. Chúng con không thể ngăn được nỗi niềm xúc động, đảnh lễ di ảnh, cùng nhau nhắc lại công đức của Ôn đối với Liên Hoa. Hạ năm nay và chắc rằng mãi mãi, chúng con không tìm đâu được một vị đệ ngũ luật sư khoan dung đức độ và tận tình dạy dỗ chúng con như Ôn. Ôn đã vui vẻ giải quyết những khó khăn rắc rối trong ni chúng. Ôn lúc nào cũng có sẵn những bài pháp ngắn, hợp cơ phải thời, để vừa sách tấn vừa răn dạy con em lỗi lầm. Mỗi dịp khánh tuế là chúng con lại được Ôn kể cho một câu chuyện thật hay để về làm quà cho đại chúng. Ôn vắng bóng là một mất mát lớn cho Liên Hoa. Thật đúng như phương ngôn Việt Nam, con không cha như nhà không nóc. Hoàn cảnh thời mạt pháp đã cam go, thêm vào đó bao nhiêu đần ngu dại dột của chúng con, Ôn đã lặng lẽ che chở, gạt đi những mũi tên chỉ trích và tự mẫn nâng đỡ Liên Hoa trước những tầm mắt nghiêm khắc của trong và ngoài Phật giáo. Cha lành tỏa đức từ che mát. Mỗi khi chúng con sang thỉnh ý kiến Ôn, dù việc nhỏ như cá nhân phạm lỗi, xin Ôn chỉ dạy cách trị phạt, Ôn vẫn từ hòa hoan hỷ, cặn kẽ tận tình. Tưởng như Ôn thông thả rảnh rang lắm. Có lần thầy thị giả phát gắt vì chúng con đã liên tiếp làm rộn Ôn. Là người lãnh trách nhiệm lớn trong giáo hội toàn quốc, là thượng thủ trong hoạt động tăng già, là thầy đốc giáo của các trường tăng ni, Ôn đã thành lập là thầy bổn sư của ngàn vạn Phật tử tại gia. Làm sao Ôn có thời giờ ngồi không? Thế mà bất luận trường hợp nào, chúng con cũng chỉ thấy nơi Ôn một đấng nghiêm từ hoan hỷ, nâng giấc đàn con dạy. Nếu không được Ôn khuyến khích, hẳn Liên Hoa có bao giờ dám tổ chức hàng năm khóa y công đức. Chính nhờ những chỉ dạy tỉ mỉ kỹ càng của Ôn mà Liên Hoa mỗi năm mạnh dạn tu học thêm 5 tháng Kahina, không lo trái pháp. Chúng con được quý thầy cho biết, sáng nào Ôn cũng dậy từ 2 giờ để làm lễ sám. Ôn còn tranh thủ thời gian để viết sách cho hậu lai chúng con. Cuốn Yết Ma Yếu Chỉ là tác phẩm cuối cùng Ngài vừa hoàn tất trước khi nhắm mắt. Toàn quốc đã nói nhiều về công đức Ôn đối với Phật giáo Việt Nam. Giờ đây đối trước di ảnh, nhân buổi lễ truy niệm bậc đại ân nhân, Liên Hoa ni chúng nhớ lại năm 1980, thầy chúng con ở Phú An về thành phố Hồ Chí Minh được Ôn cho một bài pháp. Tết đến, thay vì lễ phẩm thế gian, thầy Bác Diệu Văn học thuộc lòng bài ấy, cùng với sư cô giám viện sang làm lễ khánh tuế Ôn. Chúng con đọc Ôn nghe lại để dâng lên, xin Ôn chứng minh lòng chân thành ghi nhớ pháp bảo của mấy con. Ôn vô cùng hoan hỷ, dạy thêm rằng thời Phật còn tại thế, ở phương Đông thành Xá Vệ, có một bà già ghét Phật, ghét cay ghét đắng. Mọi người thỉnh Phật độ cho bà. Phật thân hành tới nơi, bà quay mặt đi. Phật hiện thân đứng bốn phía, bà lấy hai tay bịt mắt, nhưng lại thấy ở mỗi đầu ngón tay một ông Phật. Bà tức mình òa lên khóc. Phật trở về tinh xá, Sai La Hầu La đến thăm bà. Bà đon đã đón tiếp và vui vẻ quy y. Mọi người ngạc nhiên, La Hầu La có tài gì hơn Phật? Phật dạy, Kiếp xa xưa, một bà già lên chùa xin xăm bói quẻ. Thầy trụ trì đuổi, bà giận lắm bỏ đi. Thầy tri sự chạy theo an ủi. Thầy trụ trì nay là Phật, thầy tri sự nay là La Hầu La. Cho nên, Bồ Tát muốn độ tất cả chúng sanh, phải cẩn thận, chớ để chúng sanh có những ác cảm truyền kiếp như thế. Nhà ai cũng có Quán Thế Âm, cố gắng sẽ được.